Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời kinh Magnificat của Đức Maria: kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Cái lời kinh này đã được Chúa Giêsu làm rõ nét thưa anh chị em, rõ nét qua dụ ngôn chúng ta vừa nghe. Phú hộ và Lazaro, chúng ta thấy hai con người rất gần nhau trong không gian nhưng lại rất xa nhau ở trong cách sống. Và từ đó chúng ta thấy thế giới của hai người chỉ cách nhau bằng một chiếc cổng, ấy thế mà vẫn xa nhau vô cùng. Thánh Luca trong bài tin mừng ngày hôm nay với một cái ngòi bút thật là sắc bén, thật là linh hoạt, đầy thương cảm, chúng ta thấy Ngài đã nói lên một cái nghịch lý của cuộc đời. Và khi mà chúng ta đọc dụ ngôn ấy, thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy là xót xa, là chua chát. Xót xa cho người giàu và chua chát cùng kẻ nghèo. Bởi vì thưa anh chị em, chúng ta thấy giữa hai người, cái khoảng cách giữa hai người thật là xa vời vợi, trong một cái lối so sánh đầy ấn tượng. Người phú hộ sống trong nhung lụa, hưởng thụ mê say, đang khi đó thì kẻ bất hạnh nằm chờ chút bánh rơi xuống từ bàn ăn mà chẳng có, và chỉ có mấy con chó đến liếm ghẻ chốc mà thôi. Một cái bức tranh thật là thảm hại thưa anh chị em. Phú hộ giàu có của cải nhưng lại nghèo nàn tình người. Rồi Lazaro nghèo khổ mà chẳng được xót thương. Cả hai đều nghèo tình thương thưa anh chị em. Cả hai đều nghèo tình thương. Kẻ thì không ai thương, người thì không thương ai. Cả hai đều nghèo tình thương. Con người đi đến cái chỗ vong thân khi sống thiếu tình thương và thiếu tình người. Con người đi đến vong thân khi họ khép lòng mình lại với Thiên Chúa và chỉ bằng lòng với của cải trần gian mà quên mất đi cuộc sống vĩnh cửu sau này. Và con người vong thân khi họ khép kín lòng mình với tha nhân. Mắt không xót thương, lòng không xúc động trước các nghịch cảnh, thì chính họ ngày càng nghèo nàn tình thương đi. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta có thể tóm tắt ngay dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe, dụ ngôn phú hộ và Lazaro, là một cái lời ta gọi là lời cảnh báo cho những kẻ chỉ biết tôn thờ vật chất, chỉ biết hưởng thụ trần gian mà quên mất đi tình Chúa, quên mất đi tình người. Và dụ ngôn này còn là một cái lời kêu gọi mỗi người chúng ta cần phải ý thức trách nhiệm xây dựng tình liên đới với tha nhân, nhất là với những người nghèo thưa anh chị em. Cũng thế thôi thưa cộng đoàn, trong bài đọc một tiên tri Amos với một cái lời nói cay độc chua chát cũng đã tin báo những cái sự trừng phạt khủng khiếp dành cho những ai đang hưởng thụ xa hoa mà không biết xót thương những người khốn khổ. Bởi vì đối với những người này đó, thì của cải vật chất đã trở thành một cái bức tường thưa anh chị em, bức tường khép kín, và những người này sống an toàn, mãn nguyện ở trong cái không gian riêng của mình mà thôi. Cho nên chính họ đã tạo ra cái khoảng cách vực thẳm. Họ không cần Thiên Chúa, cũng chẳng cần biết đến tha nhân. Rồi khoảng cách đó chúng ta thấy lớn dần và kéo dài đến đời sau. Vực thẳm ngăn cách con người ở đời sau là do chính con người đã tạo ra ở đời này. Bởi vì sau khi chết không còn có thể thay đổi được số phận nữa. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải biết thay đổi ngay từ cuộc sống tại thế này, thưa anh chị em. Vâng, kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta suy nghĩ được như thế đấy, thì chúng ta một lần nữa hãy đi vào trong cái cốt lõi của thông điệp dụ ngôn ngày hôm nay. Bởi vì khi chúng ta nhìn lại xã hội chúng ta đang sống đấy, trong một cái xã hội đặc trưng bởi cái quy luật mạnh được yếu thua, một cái xã hội mà chúng ta thấy in đậm cái cá nhân chủ nghĩa, người giàu thì càng giàu lên và người nghèo thì càng khốn đốn hơn, thì dường như thưa anh chị em, chúng ta phải nói nhỏ với nhau cái lời mời gọi liên đới và chia sẻ của Tin Mừng ngày hôm nay với xã hội dường như trở thành cái gì ta gọi là lạc lõng lắm, thưa anh chị em. Thật là lạc lõng. Rồi thế thì để cho chúng ta còn là môn đệ của Chúa Kitô, để cho chúng ta sống đúng với Tin Mừng đấy, thì chúng ta phải nghĩ khác và làm khác thôi, thưa anh chị em. Cho dù xã hội ngày hôm nay họ coi chúng ta, Tin Mừng chúng ta lạc lõng như thế, nhưng nếu chúng ta còn là người môn đệ của Kitô đấy, thì chúng ta phải làm khác và nghĩ khác mà thôi. Đúng như thế, là một người Kitô hữu chân chính thì phải thể hiện đức ái trong đời sống hàng ngày của mình. Dù giàu hay là nghèo thì mỗi người chúng ta đều phải biết sống vì người khác và cho người khác. Cũng thế, dù sang hay nghèo thì vẫn phải tỏa lan đức ái trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đức ái mà Thánh Phaolô ngài đã nói với chúng ta, đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc. Đức ái thì tha thứ cho tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Và đức ái như thế sẽ giúp chúng ta sống tốt với anh em và đảm bảo cái hạnh phúc nước trời mai sau. Mẹ Teresa Canquita, mẹ có nói với chúng ta một cái câu như là lời kết thúc cho bài chia sẻ hôm nay. Vâng, thưa anh chị em, mẹ Teresa nói như thế này: ngay trong giờ phút lâm chung, bất kể chúng ta là ai, đã từng sinh sống thế nào, là Kitô hữu hay là lương dân, tất cả chúng ta cần phải ý thức là chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa bằng bàn tay yêu thương của Ngài. Thế thì chúng ta sẽ phải đứng trước nhan gia vê và được xét xử tùy theo những gì chúng ta đã sống và làm cho người nghèo. Chính lúc này đấy, thì các cân lượng mẫu mực cho việc phán xét sẽ được đưa ra. Vâng, lời của mẹ Teresa Canquita, mỗi người chúng ta cần phải suy nghĩ. Sẽ đến ngày chúng ta phải ra trước tòa Thiên Chúa, thì cân lượng sẽ được đặt bởi những công việc mà chúng ta đã làm ở thế gian này. Xin cho mỗi người chúng ta ý thức hơn nữa, để chúng ta biết đem những khả năng, những của cải của Chúa đã ban để đem chia sẻ, để đem phục vụ. Đó chính là nền tảng đức ái mà Tin Mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta.